Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Báo Trung Quốc khuyên Mỹ nên khôn khéo hơn về chiến lược Biển Đông; Thành phố mang tên Bác đứng thứ 6 trong top 10 đô thị nguy hiểm nhất thế giới; Tổng thống Trump sẽ đến Đà Nẵng và Hà Nội; án tù chung thân cho người chạy tiền làm đại biểu Quốc hội Việt Nam.
Cùng với các tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tàu khu trục USS Chaffee của Hoa Kỳ đã tiến vào vùng lãnh hải gần quần đảo Tây Sa của Trung Quốc, Việt Nam gọi là Hoàng Sa, vào ngày 10 tháng 10 để theo đuổi hoạt động tự do hàng hải mà không được chính quyền Trung Quốc cho phép. Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đưa ra bình luận hôm 15 tháng 10. Tờ báo này nói Mỹ đã vi phạm luật pháp Trung Quốc và quốc tế. Ngay lập tức, Trung Quốc cho tàu quân sự và máy bay đến cảnh báo tàu Mỹ phải rời khỏi khu vực này. Mặc dù bán đảo Triều Tiên đã trở thành tiêu điểm của dư luận quốc tế, nhưng sự kiện này một lần nữa cho thấy cuộc tranh chấp Biển Đông vẫn là vấn đề chính, ảnh hưởng đến an ninh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm châu Á vào tháng tới, và vấn đề Biển Đông có lẽ sẽ trở nên nóng hơn, theo Global Times. Báo Trung Quốc nói Mỹ đang âm thầm tăng cường việc triển khai quân đội, làm nổi bật sự hiện diện quân sự trong khu vực thông qua hoạt động đợt tuần tra tự do hàng hải, và điều đó làm phức tạp và gây căng thẳng mối quan hệ Trung-Mỹ. Tờ Hoàn Cầu phân tích ba lý do chính vì sao Hoa Kỳ thực hiện việc tuần tra này. Thứ nhất, ông Trump sẽ thăm Việt Nam vào tháng 11 và cũng có thể tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Philippines. Washington muốn thể hiện cam kết bảo vệ an ninh Biển Đông đối với các nước Đông Nam Á vì các khu vực này ngày càng quan ngại chính sách nước Mỹ trên hết của chính quyền Tổng thống Trump. Chuyến thăm của Tổng thống Mỹ thường là một chất xúc tác cho các hành động nhằm bắn tín hiệu về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Thứ hai, Trung Quốc và ASEAN hy vọng đàm phán một bộ quy tắc ứng xử COC cho Biển Đông mà Hoa Kỳ hy vọng sẽ gây ảnh hưởng. Vào tháng 8, Trung Quốc và ASEAN đã đạt được thỏa thuận về một khuôn khổ cho bộ quy tắc và bước tiếp theo là đàm phán các điều khoản cụ thể. Một số chuyên gia Mỹ cho biết Mỹ đã giới thiệu một bộ quy tắc ứng xử hàng hải châu Á-Thái Bình Dương với Nhật Bản, Ấn Độ và Australia để đảm bảo sự thống lĩnh của Mỹ đối với an ninh hàng hải khu vực. Thứ ba, quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đang ấm lên, làm cho Washington lo lắng. Chính phủ của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bắt đầu nối lại cuộc đối thoại song phương vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc. Ngoài ra, căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề tranh chấp này cũng đã được kiểm soát tốt. Hãng tin Reuters cho biết một tàu khu trục của Hoa Kỳ đã đi thuyền gần các hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, khiến cho Bắc Kinh tức giận. Trong thời gian đương nhiệm của Tổng thống Barack Obama, Hải quân Mỹ đã thực hiện 4 chiến dịch tuần tra tương tự, và đây là lần tuần tra thứ tư kể từ khi ông Trump lên nắm quyền vào tháng Giêng. Vào tháng 8, tàu USS John S. McCain đã vào vùng biển trong phạm vi 12 hải lý của đá Meiji, mà Việt Nam gọi là đá Vành Khăn, một phần của quần đảo Trường Sa. Báo Trung Quốc dự đoán rằng trong vài tháng tới, Mỹ sẽ thực hiện một hoặc hai hoạt động như vậy. Các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ ở Biển Đông đang trở nên thường xuyên hơn. Các viên chức cấp cao của Ngũ Giác Đài và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ có quyền tự trị lớn hơn đối với các hoạt động quân sự so với thời dưới chính quyền Obama. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đưa ra một lịch trình cho các hoạt động tuần tra trên Biển Đông. Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Scott Wolf đã nói rằng chúng tôi đang tiến hành hơn 900 ngày tàu biển tuần tra trong năm nay ở Biển Đông. Hoàn Cầu Thời báo nói rằng Nhà Trắng đang tiến hành xem xét toàn diện chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc để chuẩn bị cho chuyến thăm châu Á vào tháng 11 của ông Trump. Về vấn đề Biển Đông, Washington cần đưa ra một chiến lược hợp lý hơn, chứ đừng để các hoạt động tự do hàng hải làm suy yếu lòng tin và hợp tác giữa hai nước.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm 15 tháng 10 nói rằng Tổng thống Donald Trump đã lệnh cho ông phải tiếp tục theo đuổi nỗ lực ngoại giao để làm giảm căng thẳng leo thang với Bắc Hàn. Reuters dẫn lời ông Tillerson nói rằng các nỗ lực ngoại giao đó sẽ tiếp tục cho tới khi nào thả quả bom đầu tiên. Trả lời phỏng vấn của chương trình State of the Union trên kênh CNN, ông Tillerson cũng giảm nhẹ tầm quan trọng của thông điệp mà ông Trump từng viết trên Twitter về chuyện quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ phí thời gian tìm cách đàm phán với lãnh tụ Bắc Hàn. Ngoại trưởng Tillerson nói, ông Trump đã nói rõ với tôi phải tiếp tục các nỗ lực ngoại giao. Tổng thống Trump hôm 7 tháng 10 nói rằng chỉ có duy nhất một thứ hiệu quả để đối phó với Bắc Hàn sau khi các chính quyền tiền nhiệm đối thoại với Bình Nhưỡng nhưng không đạt kết quả. Ông Trump viết trên Twitter, các đời tổng thống và chính quyền của họ đã nói chuyện với Bắc Hàn 25 năm qua. Các thỏa thuận và các khoản tiền lớn được trả không đi đến đâu. Các thỏa thuận bị vi phạm ngay trước cả khi chúng giáo mực biến các nhà đàm phán Mỹ thành những kẻ ngố. Xin lỗi, chỉ có một điều duy nhất hiệu quả. Theo Reuters, ông Trump không nói rõ điều ông đề cập tới, nhưng các bình luận của ông dường như gợi ý thêm nữa về giải pháp quân sự. Nguyên thủ Mỹ từng tuyên bố rằng nếu cần, Hoa Kỳ sẽ hủy diệt Bắc Hàn để bảo vệ bản thân và các đồng minh trước các mối đe dọa hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông Trump từng nhiều lần tuyên bố không muốn đối thoại với Bắc Hàn và thậm chí còn cho rằng ý tưởng đối thoại với Bình Nhưỡng là điều gây mất thời gian sau khi Ngoại trưởng Rex Tillerson nêu lên đề xuất này. Sau đó, Tổng thống Trump nói rằng ông vẫn còn mối quan hệ tốt đẹp với người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, dù vẫn còn một số bất đồng.
Trung Quốc thắt lưng buộc bụng dịp đại hội đảng. Không có hoa quả miễn phí trong phòng khách sạn, không được cắt tóc free và hải sâm bị đưa khỏi thực đơn. Đó là những thay đổi tại kỳ đại hội đảng ở Trung Quốc lần này nhằm thể hiện quyết tâm của Chủ tịch Tập Cận Bình về chống tham nhũng và lãng phí. Trả lời một đài phát thanh nhà nước phát sóng hôm 15 tháng 10, ông Wang Lilian, người từng phụ trách việc đón tiếp các đại biểu tới tham dự ba kỳ đại hội đảng lần trước, nói rằng lần này mọi chuyện sẽ rất khác. Ông này nói thêm, các khách sạn sẽ không treo các biểu ngữ chào đón hay trang trí hoa như các năm trước, theo Reuters. Ông Wang cho biết thêm rằng, điểm khác biệt lớn nhất liên quan tới phòng khách sạn và đồ ăn. Lần này sẽ không có hoa quả bày trong phòng khách sạn, ông cho biết. Nói thêm rằng, đồ ăn lần này sẽ nấu theo kiểu gia đình và đơn giản. Sẽ không có hải sâm, tôm hay những thứ đại loại như vậy, tất cả sẽ theo kiểu ăn buffet. Ông Quang nói thêm rằng, các đại biểu sẽ không được cắt tóc, thậm chí chăm sóc sắc đẹp miễn phí và sẽ không có các cửa hàng tặng quà. Sẽ không có bất kỳ dịch vụ nào như vậy lần này, ông nói. Theo Reuters, bản thân ông Tập Cận Bình cũng quảng bá cho lối sống đơn giản và truyền thông nhà nước thường đưa tin rầm rộ về các món đơn giản mà ông ăn khi đi công tác ở trong nước. Truyền thông cũng hay đưa tin chỉ trích các quan chức sở hữu nhiều nhà cửa, tài sản hay thích ăn tiệc. Cũng giống như những người tiền nhiệm, ông Tập cảnh báo rằng việc không kiểm soát được tham nhũng sẽ ảnh hưởng tới quyền lực của đảng. Đại hội 5 năm một lần ở Trung Quốc sẽ khai mạc vào ngày 18 tháng 10 với bài phát biểu quan trọng của ông Tập.
Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, xếp thứ 6 trong số 10 đô thị nguy hiểm nhất thế giới, theo một báo cáo của tạp chí The Economist công bố hồi cuối tuần qua. Báo cáo do Bộ phận Nghiên cứu và Phân tích mang tên Đơn vị Tình báo Intelligence Unit của The Economist lập. Với tên chính thức Chỉ số các thành phố an toàn 2017, báo cáo đánh giá 49 tiêu chí khác nhau về an ninh trong các lĩnh vực kỹ thuật số, sức khỏe, hạ tầng và cá nhân để xếp hạng 60 đại đô thị. Hà Nội, thủ đô Việt Nam, không nằm trong bảng đánh giá. Trong 10 thành phố nguy hiểm nhất thế giới, châu Á và Trung Đông có tới 7 cái tên. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thấp hơn Tehran của Iran và Manila ở Philippines và đứng trên 4 thành phố đội sổ là Jakarta, Indonesia, Dhaka, Bangladesh, Yangon, Myanmar và Karachi, Pakistan. So với bảng xếp hạng đầu tiên được công bố cách đây 2 năm, thành phố Hồ Chí Minh năm nay bị tụt hạng 10 bậc, Jakarta tụt 13 bậc. Ngược lại, trong 10 thành phố an toàn nhất thế giới có 6 cái tên của châu Á-Thái Bình Dương, đứng đầu là Tokyo, Singapore và Osaka. Các thành phố thuộc nhóm an toàn nhất là nơi có chăm sóc sức khỏe tốt nhất, hạ tầng vận tải công cộng thuận tiện và giá bất động sản cực kỳ cao. Đối lập lại, những đô thị chót bảng, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết nằm ở các nước đang phát triển và quá tải về dân số. Những người lập báo cáo đã nghiên cứu rộng khắp và phỏng vấn sâu nhiều chuyên gia. Bản báo cáo có đoạn viết rằng kết quả của cuộc nghiên cứu một lần nữa cho thấy hố sâu ngăn cách về đẳng cấp an toàn giữa thế giới đang phát triển, có mức độ đô thị hóa nhanh chóng và thế giới đã phát triển, giờ đây đang trì trệ. Không bị xếp vào 10 nước tồi tệ nhất về an ninh sức khỏe lẫn an ninh hạ tầng, nhưng thành phố Hồ Chí Minh bị xếp hạng gần đội sổ về tiêu chí an ninh kỹ thuật số và an ninh cá nhân. Ở cả hai mặt này, đầu tàu kinh tế của Việt Nam đều đứng lần lượt ở vị trí thứ 6 và thứ 8 trong nhóm 10 tồi nhất. An ninh kỹ thuật số liên quan đến các công nghệ thành phố thông minh và việc bảo vệ các công nghệ đó. Theo báo cáo, 4 trong 5 thành phố trong nhóm kém nhất, kể cả thành phố Hồ Chí Minh, là những nơi có thu nhập thấp, các thành phố này thường còn yếu kém về công nghệ. Bên cạnh đó, do còn phải đối phó với các thách thức như bệnh truyền nhiễm và nghèo đói, các thành phố này càng coi thường an ninh kỹ thuật số là hạng mục ít ưu tiên. Về tiêu chí an ninh cá nhân, xét đến tội phạm đô thị, án mạng và tấn công khủng bố, thành phố Hồ Chí Minh đứng thấp hơn Moscow và Yangon, chỉ trên Caracas của Venezuela và Karachi của Pakistan. Anh Hoàng Dũng, một cư dân ở thành phố Hồ Chí Minh, lâu nay tích cực vận động cho tiến bộ xã hội, nói với VOA.
Tôi cảm thấy rằng là đây là một thành phố đúng là nguy hiểm. Thứ nhất là về cái tỷ lệ tai nạn giao thông, gần như ngày nào thì tôi cũng có thể nhìn thấy những cái tai nạn giao thông. Những cái an ninh về mặt con người hay về mặt tài sản đấy là cũng không được đảm bảo, bởi vì thường xuyên xảy ra những cái vụ cướp ở trên đường hay là vụ trộm ở trong nhà mà thường xuyên là tôi chứng kiến thấy.
Trang web của thành phố lớn nhất Việt Nam cho hay trong năm 2016, gần 4.000 vụ tai nạn giao thông đã làm chết 805 người, bị thương hơn 3.200 người. Thành phố Hồ Chí Minh tính đến năm ngoái có hơn 8,1 triệu người theo con số chính thức. Trong cùng năm, Công an thành phố nói đã xảy ra hơn 5.200 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có gần 900 vụ cướp giật và 93 vụ giết người. Theo Công an, số các vụ đã giảm hơn 14% so với năm trước. Đây là con số được ghi nhận qua các vụ được trình báo, nhiều người cho rằng con số thực còn có thể cao hơn nhiều. Chưa có con số của năm 2017, nhưng ở thành phố này, chỉ trong vòng hơn một tháng trở lại đây, đã xảy ra hai vụ gây chú ý ở mức độ quốc tế. Đó là đạo diễn người Mỹ Jordan Vogt, đại sứ du lịch của Việt Nam, bị đánh chảy máu đầu tại một quán bar hồi đầu tháng 9, và một nhà ngoại giao thuộc lãnh sự quán Mỹ bị cướp đồ trên taxi hồi cuối tháng 9. Ngoài an toàn thân thể và tài sản, những người sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh còn lo lắng về các mối nguy do hạ tầng thiếu thốn hoặc xuống cấp. Anh Hoàng Dũng, 38 tuổi, cho biết.
Những cái công trình xây dựng mà nó không được đảm bảo, như thỉnh thoảng là có rất sắt rơi từ trên công trình rơi xuống đường, hay là những cái hố ga, như là thỉnh thoảng lại có bé là bị chui vào trong hố ga khi mà trời mưa đến ngập. Đặc biệt là cái việc ngập nước của đường phố nó cũng là một cái nguồn nguy hiểm. Và một cái nữa tôi nghĩ là cần phải kể đến nữa là cái ô nhiễm không khí. Tôi ở đây là khoảng hơn 10 năm rồi thì tôi thấy là cái độ đục của bầu trời nó càng ngày nó càng trở nên nặng nề.
Anh cho rằng các yếu tố kể trên làm cho nơi này không còn là thành phố đáng sống như trước đây. Trách nhiệm vì đã để thành phố rơi vào tình trạng hiện nay, theo anh Dũng, trước hết thuộc về chính quyền cả ở cấp thành phố lẫn cấp nhà nước. Năm cư dân của thành phố Hồ Chí Minh này đưa ra nhận định là nếu tạo ra mức sống tốt và công ăn việc làm ở các tỉnh, người dân sẽ không đổ dồn về trung tâm kinh tế số 1 của Việt Nam, tránh cho thành phố này ngày càng chật chội, ngột ngạt và kém an toàn. Trùng với ngày The Economist công bố báo cáo nêu tên Thành phố Hồ Chí Minh trong nhóm những đô thị nguy hiểm nhất thế giới, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy, đã tiếp xúc cử tri và tuyên bố trong quý 4 năm nay, bộ máy dưới sự lãnh đạo của ông sẽ lập các đoàn đi tới các quận huyện để ghi nhận ý kiến hài lòng của người dân, của doanh nghiệp đối với chính quyền các cấp. Liệu động thái này sẽ giúp cải thiện thành phố đến mức nào? Nam cư dân Hoàng Dũng đưa ra ý kiến.
Những cái chính sách mà ông Nguyễn Thiện Nhân đề ra tôi cho rằng nó sẽ không có hiệu quả. Trước khi mà ông Nguyễn Thiện Nhân trở thành bí thư của thành phố Hồ Chí Minh thì là ông đã làm rất là nhiều, kinh qua rất là nhiều chức vụ, nhưng mà ông ấy không để làm một dấu ấn gì cả. Ông Nguyễn Thiện Nhân thì tôi không đánh giá cao, do vậy mà tôi cho rằng là cái chính sách này của ông ấy cũng sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Xếp hạng về an toàn của The Economist được đưa ra gần 10 tháng sau một báo cáo khác tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hồi tháng 1 năm nay. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 2 trong số 10 thành phố năng động nhất thế giới.
Nhà Trắng hôm 16 tháng 10 đã công bố hoạt động cụ thể của Tổng thống Donald Trump tại Việt Nam, trong đó có chặng dừng chân ở Đà Nẵng và Hà Nội. Tin cho biết ông Trump sẽ tới Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 11 để tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, gọi tắt là APEC. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump sẽ trình bày tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở và nhấn mạnh vai trò quan trọng mà khu vực này đóng góp trong việc thúc đẩy sự thịnh vượng về kinh tế của Hoa Kỳ. Sau đó ông sẽ tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức. Tại thủ đô của Việt Nam, ông sẽ gặp Chủ tịch Trần Đại Quang và các lãnh đạo cao cấp khác của nước chủ nhà. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ hai của nguyên thủ Mỹ trong vòng 2 năm. Tháng 5 năm ngoái, ông Barack Obama đã được người dân Việt Nam chào đón nồng nhiệt. Cuối tháng trước, Nhà Trắng thông báo rằng ngoài Việt Nam, Tổng thống Donald Trump sẽ tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines trong chuyến công du châu Á kéo dài từ mùng 3 tới 14 tháng 11. Trong chuyến công du này nhằm mục đích nhấn mạnh tới cam kết của ông đối với các mối quan hệ đối tác và liên minh lâu bền của Hoa Kỳ. Theo thông cáo của Nhà Trắng, ông Trump đặt chân tới Hawaii vào ngày mùng 3 tháng 11 rồi bắt đầu chuyến thăm châu Á với chặng dừng chân đầu tiên ở Nhật vào ngày mùng 5 tháng 11 và sau đó là Hàn Quốc vào ngày mùng 7 tháng 11. Tại hai quốc gia Đông Á này, vấn đề Triều Tiên sẽ nằm cao trong nghị trình. Vào ngày 8 tháng 11, Tổng thống Trump sẽ tới Bắc Kinh, Trung Quốc và tham gia vào một loạt các sự kiện văn hóa, thương mại và song phương, trong đó có cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Trump sẽ kết thúc chuyến công du châu Á đầu tiên trên cương vị Tổng thống Mỹ tại Manila, Philippines vào ngày 12 tháng 11. Tại đây, ông sẽ tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, cũng như 40 năm ngày thiết lập quan hệ ASEAN và Mỹ. Ông cũng dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN và hội đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.
Thủ tướng Phúc kêu gọi toàn dân nhắn tin ủng hộ nạn nhân lũ lụt. Trong một chương trình cầu truyền hình trực tiếp trên cả nước vào tối 15 tháng 10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi toàn dân cầm điện thoại lên và hướng về đồng bào vùng lũ lụt để nhắn tin ủng hộ. Lời kêu gọi của người đứng đầu nhà nước Việt Nam đã gặp nhiều phản ứng ngược trên mạng xã hội, trong khi một nhà hoạt động tích cực trong đợt lũ lụt vừa qua nhận xét có nhiều việc cần phải quan tâm hơn nhiều. Tham gia từ Hà Nội trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp Chung tay vì người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh Xã hội tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc đến những gia đình bị mất người, mất nhà trong đợt lũ lụt vừa qua và kêu gọi toàn dân chung tay vì người nghèo. Ông nói, xin mọi người cùng với tôi cầm điện thoại lên. Chúng ta hướng về phía đồng bào, hướng về miền quê đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai lũ lụt. Soạn VNN và gửi vào số 1408. Mỗi tin nhắn của chúng ta sẽ ủng hộ người nghèo 20.000 đồng. Lời kêu gọi của ông Phúc đã nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng lại không theo tinh thần ủng hộ mà Thủ tướng Việt Nam mong đợi. Đa số bình luận của người dân tỏ ra nghi ngờ về điểm đến của những đồng tiền quyên góp. Một số người khác lại sử dụng diễn đàn để nêu lên nhiều vấn đề mà họ cho là nguồn gốc sâu xa, dẫn đến những mất mát đau thương của người dân trong những thảm họa lặp lại hàng năm. Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng nói với VOA trên quan điểm của một người trực tiếp có mặt đưa tin và giúp đỡ người dân ở những khu vực bị lũ lụt nặng nề trong những ngày qua.
Vấn đề là cái lòng tin của quần chúng đối với việc hỗ trợ những cái đồng bào bị nạn, bị lũ lụt, bị mưa bão. Vấn đề ở đây là những cái thảm họa đấy thì có phải là hoàn toàn là do nguyên nhân là thiên nhiên hay không, hay là do sự buông lỏng quản lý, hay là do sự tắc trách? Cũng như là thậm chí tôi có thể dùng từ gọi là phá hoại môi trường, phá hoại tài nguyên của những cái cơ quan chức năng mà đáng lý ra là chức năng của nó là bảo vệ tài nguyên.
Ông Nguyễn Lân Thắng cho rằng việc cơ quan chức năng cấp phép vô tội vạ cho các công trình thủy điện, khai thác mỏ, chính sách khai hoang để phát triển kinh tế, giao rừng cho các nông trường quốc doanh quản lý là những nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa tái diễn hàng năm và hậu quả ngày càng thảm khốc hơn. Ông nói thêm.
Để tài nguyên mênh mông như thế nhưng mà giao vào một cái nơi mà đúng là gọi là cha chung không ai khóc. Cho nên cái việc quản lý khai thác cũng như bảo vệ nó là rất có rất nhiều vấn đề. Nạn lâm tặc, nạn phá rừng, rồi những cái chuyện đó nó theo tôi nó là một cái nguyên nhân rất là lớn gây ra những các cái thảm họa như lũ bùn, lũ quét, rồi sập nhà sập cửa của người dân, và Chính vì như thế cho nên là bây giờ tôi thấy rằng là cái thái độ của người dân đối với cái việc mà kêu gọi của chính phủ về cái việc khắc phục cái thảm họa là nó rất là thấp. Rất là thấp bởi vì sao? Bởi vì người ta không còn tin nữa. Người ta không tin rằng là thứ nhất là người ta không tin là cái đồng tiền những người ta bỏ ra giúp đồng bào thì nó sẽ đến tay được đồng bào. Và thứ hai là cái mà người ta muốn hơn là cái việc chấm dứt cái thảm họa mà do cái sắc cách, sự vô trách nhiệm cũng như là sự phá hoại của con người, của chính bộ máy nhà nước. Cái việc đó nó là cái điều cần phải quan tâm hơn nhiều.
Thống kê mới nhất của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn Việt Nam cho biết hiện đã có 103 người chết và mất tích, 31 người bị thương trong đợt lũ lụt được xem là lịch sử ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhà cửa, tài sản của người dân bị thiệt hại nặng nề. Nhiều địa phương vẫn đang huy động các lực lượng tư quân đội đến người dân để tìm kiếm các nạn nhân mất tích và khắc phục hậu quả của lũ lụt. Chương trình cầu truyền hình trực tiếp tối ngày 15 tháng 10 là sự kiện mở đầu cho tháng cao điểm vì người nghèo diễn ra từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 tại Việt Nam. Phát biểu trong chương trình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, mặc dù ngân sách còn khó khăn, nhưng chính phủ Việt Nam mỗi năm dành hàng chục nghìn tỷ đồng cho chương trình xóa đói giảm nghèo, vốn là một chủ trương lớn được đảng, nhà nước đặc biệt quan tâm và ưu tiên hàng đầu trong phát triển kinh tế xã hội. Vẫn theo lời ông Phúc, với tỷ lệ giảm nghèo rất ấn tượng, với số hộ nghèo giảm từ 14,2% năm 2010 xuống còn 5,8% năm 2016, và tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 9,9% năm 2015 xuống còn khoảng 7% năm 2017, Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, được nhân dân đánh giá cao, được cộng đồng quốc tế coi Việt Nam là điểm sáng về giảm nghèo. Vietnamnet dẫn lời ông Nguyễn Xuân Phúc.
Cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga, người từng khai chi 1,5 triệu đô la để chạy vào cơ quan lập pháp của Việt Nam, vừa bị Tòa án Hà Nội tuyên án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo truyền thông trong nước. Báo truyền thông cho biết, sau 2 tuần xét xử và nghị án, Tòa án thành phố Hà Nội hôm 16 tháng 10 đã tuyên án tù chung thân đối với cựu chủ tịch tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất, còn gọi là Housing Group, trong khi 9 đồng bọn khác chỉ bị tuyên án từ 36 tháng tù treo đến 6 năm tù giam. Tại tòa, bà Nga khẳng định không lừa đảo khách hàng, trong khi các luật sư bào chữa của bà Nga cho rằng không đủ căn cứ để kết tội bà Nga phạm tội lừa đảo, vụ án có dấu hiệu vi phạm tố tụng, cần trả hồ sơ để điều tra lại. Ngoài án tù, bà Châu Thị Thu Nga phải bồi thường hơn 54 tỷ đồng. Hội đồng xét xử được báo Vietnamnet dẫn lời nói rằng bà Nga và công ty Housing Group phải liên đới bồi thường cho 501 người bị hại, số tiền chiếm đoạt hơn 242 tỷ đồng. Trong đó, công ty Housing Group do bà Nga làm chủ tịch phải bồi thường hơn 187 tỷ đồng. Trong một phiên xét xử, bà Nga, cựu đại biểu Quốc hội khóa 13, nói rằng bà đã trả 1,5 triệu đô la, khoảng 30 tỷ đồng, để chạy cho một chiếc ghế trong Quốc hội. Bà Nga hai lần xin được khai báo về khoản tiền này trước tòa hôm 5 tháng 10, nhưng không được chủ tọa cho phép vì không nằm trong phạm vi vụ án, theo báo chí trong nước. Ông Nguyễn Đình Hà, một ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Hà Nội cho VOA biết phản ứng của ông về việc chạy ghế này. Thông tin về việc bà Châu Thị Thu Nga khai nhận chạy vào Quốc hội hết 1,5 triệu đô la đã có từ trước khi phiên xét xử sơ thẩm đối với bà diễn ra. Tôi cũng đã từng nghe người nọ người kia nói về những trường hợp chạy ghế khác, không chỉ ở Quốc hội mà trong hệ thống các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của nhà nước nói chung. Nhưng đây là lần đầu tiên có một sự khai nhận cụ thể, mong muốn công bố sự thật về chuyện hối lộ, nhận hối lộ để có ghế đại biểu Quốc hội. Là một ứng cử viên đại biểu Quốc hội độc lập của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, ông Hà đánh giá việc chạy ghế này thể hiện một sự bất minh, bất công đáng phải làm rõ, loại bỏ và nghiêm trị người phạm pháp để cho những kỳ bầu cử sau được minh bạch, công bằng và thực sự dân chủ hơn. Ông Hà nói thêm rằng những khuyết điểm trong hệ thống bầu cử cũng cần phải được sửa đổi nhằm đảm bảo quyền của công dân về ứng cử, cũng như giúp loại bỏ những ứng cử viên như bà Nga và nhiều đại biểu bị bãi nhiễm tư cách trong thời gian qua. Ông Hà nói, hiện mọi lời khai của bà Nga về chuyện chạy ghế đều bị bưng bít, giới truyền thông đưa tin về phiên tòa không thể nghe thấy lời khai liên quan đến chữ chạy, bất kể là chạy ghế đại biểu quốc hội hay chạy dự án. Do vậy, ông không thể đưa ra nhận định chính xác về việc bà Nga chạy như thế nào. Tuy nhiên, ông nhận định rằng trên thực tế, mọi cuộc bầu cử tại Việt Nam, các ứng cử viên trúng cử đều là những người nằm trong cơ cấu, thành phần, đã được Đảng Cộng sản và Mặt trận Tổ quốc các cấp trước đó sắp đặt. Nên vai trò lá phiếu của cử tri dường như có vai trò không đúng mức. Do vậy, ông Hà phỏng đoán rằng bà Nga chạy để được nằm trong danh sách được cơ cấu thành phần trong quốc hội. Khi được hỏi vụ này có tác động như thế nào đối với uy tín của quốc hội Việt Nam, ông Hà nói, dù việc bà Nga khai nhận chạy vào quốc hội bộc lộ một hiện tượng, một lỗ hổng to lớn trong hệ thống bầu cử tại Việt Nam, từ đó ảnh hưởng đến tính chính danh của quốc hội đương nhiệm. Ông Hà đặt nghi vấn, còn bao nhiêu vị đại biểu có ghế là do chạy nữa? Sự việc này cũng đặt một dấu hỏi lớn về tính dân chủ, quyền lực thực tế của người dân trong mỗi kỳ bầu cử, chưa nói đến là sự vận hành của toàn bộ cơ chế vận hành nền chính trị tại Việt Nam. Niềm tin của người dân và quốc hội, uy tín của quốc hội đối với cử tri sau hàng loạt kỳ vọng rồi thất vọng như chậm ban hành luật về hội, luật biểu tình, thông qua điều 19 khoản 3 trong bộ luật hình sự sửa đổi, nay lại bị hạ thi một bậc nghiêm trọng liên quan đến tính chính danh. Bà Nga trở thành đại biểu quốc hội khóa 13 năm 2011, nhưng bị miễn nhiệm vị trí này vào năm 2015 sau vụ bê bối bán nhà ảo trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Điện thoại iPhone 8 của Apple không bán chạy bằng iPhone 7, trong khi hãng này sắp tung dòng điện thoại cao cấp iPhone 10. Công ty môi giới KeyBank Capital Markets trích dẫn kết quả khảo sát của các nhà cung cấp dịch vụ di động cho Reuters biết. Theo truyền thống, các phiên bản mới của iPhone bán nhanh hơn phiên bản cũ và người hâm mộ thường xếp hàng để mua được phiên bản mới nhất. Thế nhưng kết quả cuộc khảo sát cho thấy iPhone 8 có dấu hiệu không được người tiêu dùng ưa chuộng bằng các phiên bản trước. Nhà phân tích John Vinh của công ty KeyBank cho biết, nhiều người trả lời khảo sát đã chỉ ra rằng một số lượng lớn khách hàng vẫn đang chọn mua iPhone 7 thay vì iPhone 8 vì iPhone 8 không có những cải tiến đáng kể. Vào tháng trước, hãng Apple đã giới thiệu iPhone 8 và iPhone 8 Plus tương tự như dòng iPhone 7 trước đó, nhưng có thêm tính năng sạc pin không dây. Trong khi iPhone 8 có giá khởi điểm là $699 ở Hoa Kỳ, thì iPhone 7 có giá bán lẻ giảm còn $549. Ông Vinh, người được hãng Thomson Reuters đánh giá là 4 trên 5 sao vì những dự báo chính xác của ông về sản phẩm Apple nói. Thông tin phản hồi từ các cửa hàng cho biết khách hàng đang chờ mua iPhone 10 hoặc là để so sánh iPhone 10 trước khi mua iPhone 8. iPhone 10 được hãng Apple rất kỳ vọng, đó là một điện thoại có vỏ bằng thép không rỉ, mặt kính, màn hình sắc nét, sẽ được tung ra thị trường vào ngày 3 tháng 11. iPhone 10 có giá từ $999, là điện thoại di động đắt nhất của hãng Apple từ trước đến nay, ra đời đúng vào dịp Apple mừng sinh nhật lần thứ 10. Một lý do khác khiến cho iPhone 8 bán chậm có thể là do không được các hãng cung cấp dịch vụ điện thoại Internet ở Mỹ quảng cáo mạnh. Ông Vinh cho biết, mặc dù các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại tiếp tục chương trình khuyến mãi cho iPhone 8 mới, họ quảng cáo cho iPhone 8 ít hơn nhiều so với iPhone 7 hồi năm ngoái. Khi bang đã thực hiện các cuộc khảo sát ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, Apple không bình luận về việc này. Cổ phiếu của công ty tăng 0.8% lên $128.20 trong phiên giao dịch vào sáng ngày 16 tháng 10.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.